đây tiếp nói là nếu mà không học như vậy, không chịu tu như vậy thì kết quả ra sao? Nhất tiêu ngạ tạch tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thốn, tâm lý hồi hoàng, tiền lỗ mang mang, vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hề vi. Đây thực là những cái lời trách hết sức là thống thiết. Một hôm đau nặng nằm ở trên giường, lúc đó là lúc mà tới cái thời kỳ hoại rồi đó. Đau nặng nằm trên giường thì lúc đó tất cả cái khổ nó dồn đến, nó ép ngặt. Nào là nhức mình nhức mẩy, cổ thì đàm lên, thân thì nó muốn giật, thì lúc đó là sao? Hiểu tịch tư thốn, rồi sớm chiều mới suy nghĩ lại, à mình tu hồi đó giờ mấy chục năm, mình đã làm được việc gì, mình đã làm lợi ích cho ai, hay là đã tiến được ra sao? Thì khi suy nghĩ hồi thấy là con số không, thì lúc đó là sao? Tâm lý hồi hoàng, trên đó trong tâm mới hoảng sợ, lúc đó trong tâm mới hoảng sợ, rồi dòm tới đường trước thì đây mà tắt thở thì ra sao? Mờ mịt không biết đi đâu, đó, tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, rồi không biết mình đi đâu, đường trước mờ mịt không biết mình đi đâu. Rồi từ đây mới là hối lỗi, mới là ăn năn cái lỗi lầm hồi còn trẻ mà không lo tu. Nhưng mà muộn quá rồi, như đợi khát nước rồi mới đào giếng làm sao mà cho kịp, phải không? Đợi khát cổ muốn cháy rồi mới đi đào giếng thì hỏi chứ đào sao mà kịp để cứu. Vì vậy cho nên ngài mới nói tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tức là đợi tới khác rồi mới đào giếng làm gì, làm gì kịp. Cho nên bây giờ nhắc là quý vị trẻ tuổi, mình được duyên tốt xuất gia, được duyên tốt có những nơi giảng kinh dạy đạo, ráng nỗ lực tu hành, nỗ lực học hỏi, thì khả dĩ sau này mình mới tránh khỏi cái lỗi này. Khi mà đường trước mờ mờ thì chừng đó mình mới ăn năn hối hận, thì chẳng khác nào như người khát nước mới lo đào giếng đâu có thể kịp. Thì sao nữa? Tự hạnh tảo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cựu, lâm hành quy quát, bách phách phố chương hoàng, đó. Học xuyên tước phi, thích tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả thiên khiên, tâm chữ đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Đó là cái đoạn mà thiết yếu của chúng ta để rồi thấy cái con đường tu nó ra sao. Chừng mà mình nghĩ lại, xét kỹ lại đời tu của mình, không có công đức gì, không có xứng đáng chút nào, thì lúc đó mới tự hối hận, tự trách, tại sao lúc trước mình không sáng mà lo tu, mình không sắp đặt bất dự, tức là không có tính toán, không sắp đặt sẵn sự tu hành. Bây giờ tuổi già lỗi lầm quá nhiều, đa chư quá cựu, tức là lỗi lầm quá nhiều. Rồi bây giờ tới cái giờ phút sắp lâm chung, lâm hành, tức là giờ phút sắp lâm chung thì sao? Thì co tay giật chân méo miệng, tức là hết làm chủ được. Co tay giật chân méo miệng, thì quý vị nào chứng kiến những người chết thì thấy giờ phút đó không còn làm chủ. Bởi không còn làm chủ cho nên tai chân co quắp, rồi trong tâm hồn thì sợ sệt hãi hùng, đó, thách phố chương hoàng, sợ sệt hãi hùng. Ở ngoài thân thì co duỗi không nhất định, ở trong tâm thì sợ sệt hãi hùng. Lúc đó học xuyên tước phi cũng như là lưới lũng mà chim bay, lưới lũng chim sẻ bay thì nó bay đi đâu? Thích tâm tùy nghiệp, tức là cái tâm thức của mình đó nó mới theo nghiệp. Theo nghiệp là cái gì? Ví dụ cũng như cái người thiếu nợ, nếu mà cái chủ nợ nào nhiều nặng á, mạnh á, thì nó lôi mình đi trước vậy đó. Mà chỗ nào nặng thì lôi mình đi trước, thì lúc đó tâm chỉ đa đoan, tức là ở trong tâm nhiều mối rối ren. Tâm chỉ đa đoan tức là trong tâm nhiều mối rối ren, cái chỗ nào mà nặng á thì riêng đi chỗ đó trước đó. Thì trong tâm nào là nhớ tới cái chuyện phiền não nơi này, giận hờn nơi kia, đủ thứ nó rối ren ở trong đó. Thì bây giờ trong đó giả sử như 100 mối, mà mối nào nặng nhất thì nó lôi mình tới đó trước. Đó là đây Tổ Quy Sơn diễn tả cái cảnh khi chết của những người không có đầy đủ nghị lực làm chủ. Thì khi mà nói tới cảnh này, tôi có thể phải giải thích rất kỹ cho toàn thể nhận được cái yếu chỉ tu hành, để khi tới đó mình ráng mà làm chủ. Bởi vì cái người thường không biết tu hành, chỉ lo chạy theo danh theo lợi, đến khi mà sắp chết họ tự kiểm điểm lại, không có đức hạnh, không có phước đức gì, thì lúc đó tự bản thân họ không làm chủ được, cho nên mới bị thân thể nó co rút. Rồi trong tâm họ bởi không thấy có một chút phước nào, cho nên họ mới sợ sệt, hoảng hốt, không biết là mình ra sao, mình phải đọa đi đâu, vân vân. Tức là như vậy trong lòng kinh khủng. Như vậy thì ngoài thân thì co rút, tâm tâm thì sợ hãi. Đó, thì nếu khi đang cái tình cảnh mà sợ sệt đó, liền tắt thở. Tắt thở, thì tắt thở tức là cái thần thức ở trong thân này, chữ học xuyên, chữ học là ví dụ cho cái hũ mà ở trong đó có tấm lụa, học đây là cái lụa, cái hũ có tấm lụa bịt bịt cho miệng, trong cái hũ đó có chứa con chim sẻ. Như vậy tấm lụa nếu lủng thì chim sẻ ra, nó bay ra. Mà vai ra thấy đi đâu? Cái chỗ nào nó thích thì nó tới đó trước, phải không? Đó, thì ở đây cũng vậy. Cái hũ ấy, cái hũ bịt miệng đó là ví dụ cho cái thân tứ đại chúng ta là sắc quẩn. Khi sắc quẩn mà tan đi á, thì cái tâm thức của chúng ta liền theo nghiệp mà đi. Khi theo nghiệp mà đi đó, nó sẽ đi cách nào? Tức là trong bao nhiêu cái mối nghiệp, mối nào nặng á, nó lôi mình tới đó trước. Vì vậy cho nên tư cách của một người tu hay là tư cách của một người cư sĩ, khi sắp chết chúng ta phải làm thế nào? Nghĩa là chúng ta phải làm sao khi chết đây? Làm sao? Thì chỗ đó quý vị thường nghe như trong kinh Đức Phật cũng hằng dạy, đó là chúng ta làm sao khi mà chúng ta sắp tắt thở đó, lúc đó được tự chủ. Nếu người tu về phương pháp niệm Phật thì chỉ nhớ Phật, còn nếu người tu về phương pháp trì chú thì lúc đó phải nhớ câu chú, còn nếu người tu theo phương pháp thân thiền thì lúc đó phải nhớ cái gì? Nhớ gì đây? Lúc đó không nhớ gì hết. Thấy không? Nếu không nhớ gì hết thì hoảng hốt làm sao? Bởi vì điều này thì mai mốt sẽ học tới. Bây giờ cũng tạm nói trước một chút. Người mà thực tình tham thiền mà đủ nghị lực á, sửa soạn chết người ta làm sao? Người ta cười, phải không? Thấy cái chết tới là cười. Còn cái người chưa đủ nghị lực thì sao? Sợ. Thì đó là cái chỗ mà rất là cần thiết. cũng như người niệm Phật. Khi mà niệm Phật cho tới dứt tâm thì lúc đó gần chết người ta cũng vui tươi, vì thấy công đức mình đầy đủ, nhắm mắt thì được Phật trước. Còn người tham thiền cũng vậy, khi mà mình thấy được tánh, đạt được đạo thì mình biết rằng sao? Như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ bị một người khác hỏi, hỏi chích ngài đối với vấn đề sanh tử ngài nghĩ thế nào, ngài trả lời sao? Trường không túng sử song phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Trên hư không rộng, giả sử có hai vành xe, thì hai vành xe nó có nghĩa gì đâu? Dưới biển cả có một hòn bọt, thì hòn bọt nó có thấm gì? Thì như vậy nghĩa là sao? Nói hòn bọt cho quý vị dễ thấy, hòn bọt đối với bể cả, hòn bọt không nghĩa lý gì đối với bể cả. Hai vành xe đối với cái hư không rộng không có nghĩa lý gì với hư không. Hai vành xe đó để ví dụ cho sanh tử. Nếu khi mình đã thấy được cái hư không dài, hư không rộng thì hai vành xe có nghĩa lý gì? Khi mình đạt được pháp thân thì vấn đề sanh tử không còn nghĩa lý gì hết. Thì pháp thân chẳng khác nào như biển cả, còn cái sắc thân quyển quá này khác nào như hòn bọt, bọt tan thì về biển có lo gì? Phải không? Cho nên nát bọt thì lo gì? Thì mình đã trở về biển, cho nên không có gì sợ hãi. Nghĩa là khi nát bọt biết mình về biển, cho nên cười mà chơi, không có gì sợ hết. Chỉ có khi nào họ chỉ biết bọt mà không biết biển thì nát bọt họ quảng hốt, phải không? Bọt nát rồi họ biết ra sao? Nếu mình biết nát bọt là về biển thì còn gì mà lo. Cho nên quý vị thiền sư, quý vị thấy đa số là những vị ngộ đạo rồi, khi chết các ngài tự tại, không lo không sợ, coi vấn đề sanh tử như một trò chơi, chứ không có lo lắng gì hết. Như hôm qua tôi đọc bài kệ đó, đối ư sinh tử bất quan hoài, tức là đối vấn đề chết sống mà không còn để lòng nữa, thì lúc đó làm sao? Thì án tố rô tức rỉ rồi, phải không? Không có gì hết. Như vậy mà còn nghĩ đi đâu? Còn nghĩ làm gì? Thì như vậy đó, đó là cái chủ yếu của thiền sư.